Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1735, Trung Cực Cảnh, hạ 2, góc truyện audio.com, hoành, một ngày, sau khi ở đầu thuyền tu luyện hơn 2 vạn năm, đồng bá Tuyết Ưng đột nhiên một ngày mắt sáng lên, một quyền hướng phía trước đánh ra. Hư không chung quanh nắm đấm đột nhiên một mảng yên tĩnh, tất cả đều vỡ nát, màng ngăn nguyên thế giới vỡ vụn, dao động khủng bố trực tiếp đánh vào trong hồn nguyên không gian mênh mông. Một quyền này, như một con hồn nguyên sinh mệnh khổng lồ kia phi hành, cuồn cuộn, không thể ngăn cản. Bá đạo, cường thế, hư không đạo của Đông Bá Tuyết Ưng chín mạch hợp nhất cuối cùng là lấy tịch diệt là cuối cùng, tất cả quy về đại tịch diệt. Sát chiêu thứ 6 đã thành, trung cực cảnh cũng đã thành. Tim Đông Bá Tuyết Ưng đập cũng rất nhanh, trên mặt có nụ cười khó nén. Sát chiêu thứ 6 chính là chín mạch hợp nhất hoàn mỹ. Hắn rốt cuộc ngộ ra hư không đạo hoàn chỉnh, trung cực ta rốt cuộc đã đạt tới trung cực, hư không đạo trung cực, ha ha ha, ha ha ha. Đồng bá Tuyết Ưng nhịn không được cười lên, ha ha cười lên. Quá lâu rồi, từ khi biết quê hương luôn luôn tới gần đại phá diệt, hắn liền cảm giác được gánh nặng vô hình một mực đè ở trên người. Hắn không thể tiếp nhận quê hương đại phá diệt, những người thân đều lần lượt mất đi, chỉ có hắn cô đơn một mình sống sót ở trong đại phá diệt. Loại cô độc này, sẽ làm hắn nổi điên. Hắn thời khắc không dám lơi lỏng, sau khi tám mạch dung hợp kẹt ở bình cảnh, hắn không có cách nào khác, chỉ có thể đem hết toàn lực sáng tạo chiêu số tự nhận là đủ hoàn mỹ. Không ngừng theo đuổi hoàn mỹ, sát chiêu thứ nhất, sát chiêu thứ hai, sát chiêu thứ ba. Sáng chế từng chiêu một, mỗi một chiêu đều khiến hắn tích lũy càng thêm hùng hậu. Rốt cuộc tích lũy dày bùng nổ mạnh, nước chảy thành sông. Ở dưới tư thái một con hồn nguyên sinh mệnh kia phi hành chạy đi ẩn chứa ảo diệu xúc động, linh quang chợt lóe, sát chiêu thứ 6 sáng chế, đây cũng là một chiêu chín mạch dung hợp. Hư không đạo trung cực cảm giác thật sự là khác biệt. Đồng bá Tuyết Ưng mỉm cười nói, đứng ở đầu thuyền, một ý niệm của hắn theo vô số hạt không gian của nguyên thế giới, nháy mắt đã tràn ngập bao phủ toàn bộ nguyên thế giới quê hương. Hắn thấy được từng chỗ một, thấy được kiếm chủ Thạch lão quái, Thiên Ngu lão tổ, Đao hoàng, còn có thê tử Dư Tĩnh Thu, con cái Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao bọn họ. Nhìn thấy vô số người, bọn họ đều không phát hiện được. Dù sao đây là xuyên thấu qua hạt hắc vụ hình cầu bản chất hư không cảm ứng. Có một vị cảm ứng được, ồ, đang ở trong một vũ trụ bình thường, La thành chủ hóa thân làm một thợ rèn, đang dụng tâm chế tạo một thanh đao, hắn bỗng có điều phát hiện, ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua cự ly xa, cười tủm tỉm nhìn về phía chỗ Đông Bá Tuyết Ưng, đồng thời mở miệng. Đông Bá Tuyết Ưng, chúc mừng ngươi, ở trước khi đại phá diệt hư không đạo có thể bước vào trung cực, có thể cứu vớt người ngươi để ý. Đông Bá Tuyết Ưng nay cũng biết thân phận vị La thành chủ này. Ở trong Đoạn Nha Sơn mạch cũng có truyền thuyết về La thành chủ. Đây là một vị hồn nguyên sinh mệnh mới quật khởi, lấy lực phá pháp thành tựu hồn nguyên. Hơn nữa tục truyền là hồn nguyên sinh mệnh khủng bố cấp độ đỉnh phong nhất, thực lực sợ là không thua gì nguyên. Nếu cứ phải có một cái miêu tả, hai hồn nguyên sinh mệnh khủng bố kia ngã xuống của Đoạn Nha Sơn mạch, thực lực sợ cũng không bằng vị La thành chủ này. Đây là khác, góc truyện audio.com, biệt giữa người tu hành cùng hồn nguyên sinh mệnh trời sinh. Hồn nguyên sinh mệnh trời sinh mạnh nữa, khống chế lợi dụng đối với lực lượng cũng kém rất nhiều. Người tu hành mới là thật sự từng bước một tu hành đi lên, thao túng đối với quy tắc ảo diệu quá tinh diệu. La thành chủ mặc dù thực lực cùng tương đương các hồn nguyên sinh mệnh khủng bố kia, nhưng năng lực bảo mệnh sợ mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Tựa như, hạ hoàng của giới tâm đại lục cùng đám thế giới chi chủ Đoạn Nha Sơn mạch luận uy lực đều là mới vào hoàng cấp. Nhưng đối mặt đại đế, các thế giới chi chủ hầu như không có sức phản kháng, hạ hoàng lại có thể chạy trốn. Chính diện đánh nhau, cũng có thể một mình địch được mấy người, năng lực chạy trốn bảo mệnh càng mạnh hơn nhiều. Nếu không có thế giới chi hoa của La thành chủ, ta sợ không biết phải chờ tới khi nào. Đồng bá Tuyết Ưng cũng mở miệng, cơ duyên người ngoài có thể cho thực lực vẫn cần tự mình đi nắm giữ. La thành chủ mỉm cười, tu hành cho tốt, nếu ngươi có thể đem hư giới ảo cảnh đạo đạt tới trung cực, ta cũng có thể bội phục ngươi vài phần. Hư không đạo thành trung cực, La thành chủ hồn nguyên sinh mệnh quan sát vô số nguyên thế giới, đứng ở đỉnh cao nhất bậc này, thật sự không để trong lòng. Ngược lại con đường linh hồn, đến nay chưa có một ai thành trung cực, nếu là Đông Bá Tuyết Ưng có thể thành, La thành chủ đương nhiên bội phục, bất cứ một hồn nguyên cường giả nào cũng khâm phục. Ta nhất định sẽ cố gắng, Đông Bá Tuyết Ưng trái lại không có áp lực, không có cảm giác gấp gáp đại phá diệt, hắn có đầy đủ thời gian tu hành. Nhưng hắn cũng rõ, hư giới ảo cảnh đạo muốn thành trung cực tuy đã nhìn thấy đường, lại không dễ như vậy. Từ hư không đạo thành trung cực có thể biết được khó khăn lớn cỡ nào. Hắn đã sớm đạt tới bình cảnh, lại có chí cao bí truyền, cũng là sáng chế sát chiêu thứ 6, mới thành trung cực. La Thành Chủ lại cúi đầu tiếp tục rèn phôi đao trong tay, thấp giọng lẩm bẩm. Con đường linh hồn nếu đạt tới trung cực không biết sẽ có chỗ thần kỳ cỡ nào, Đông Bá Tuyết Ưng. Nói không chừng thực có hy vọng thành tựu hồn nguyên, đến lúc đó ta sẽ không cần thiết một mực ở lại nơi đây trông coi nữa. Tiếng rèn sắt không ngừng vang lên, thợ rèn, đem đao cứng nhất rắn nhất chỗ này của ngươi lấy ra cho ta, ta muốn đao cứng rắn nhất. Tìm được thứ ta hài lòng, không bạc đãi ngươi. Bên ngoài truyền đến thanh âm, một vị đại hán xông vào. Đến đây, La Thành Chủ cười đáp. Đồng Lân Thánh Giới, một tòa phủ đệ yên tĩnh, Đông Bá Tuyết Ưng và thê tử Dư Tĩnh Thu ẩn cư ở đây. Tĩnh Thu, Đồng Bá Tuyết Ưng đứng ở ngoài một căn phòng yên tĩnh, liên tục hô, thanh âm trực tiếp truyền vào. Ầm, cửa căn phòng yên tĩnh ầm ầm mở ra, Dư Tĩnh Thu có chút bất đắc dĩ đi ra, tức giận nhìn trượng phu của mình một cái. Tuyết Ưng, chàng không biết ta đang bế quan Tĩnh Thu sao? Sự tình không quan trọng không thể quấy nhiễu sao, vừa rồi một cái thí nghiệm vừa mới tiến hành được tới một nửa, đã bị chàng phá hủy. Chàng còn ở đó, cười hì hì, tuy thê tử của chàng thực lực không bằng chàng, nhưng tu hành cũng rất quan trọng chứ. Ha ha, hôm nay mặc kệ tu hành cái gì, đều dừng lại, đến, vợ chồng chúng ta cùng nhau uống chút rượu, ăn mừng một chút. Đồng Bá Tuyết Ưng thì lôi kéo thê tử, ăn mừng, Dư Tĩnh Thu có chút ngây ra, ăn mừng cái gì, chuyện gì đáng giá. Cốc truyện audio.com, ăn mừng, Đồng Bá Tuyết Ưng lại cố ý không nói, kéo thê tử đến trong một vườn hoa, hai người tương đối ngồi xuống. Cách chương.